Con có cháu trai năm nay 37 tuổi và bạn gái cháu 29 tuổi. Hai cháu của con muốn xây dựng hạnh phúc năm nay. Nhưng chị bạn gái của cháu lại... Nhưng chị của bạn gái cháu lại cưới vào đầu năm nay rồi. Nhưng con trai, nhưng con thì muốn xây dựng cho con trai của con. Nhưng nhà bạn gái bảo là kiêng không cưới cho hai chị em gái trong một năm. Đấy, văn hóa đấy. Đấy, cái văn hóa vùng miền, văn hóa Việt Nam chúng ta đấy. Ví dụ như là gả một người con gái đi, đón một cô con dâu về thì được. Lấy một lúc hai cô con dâu về thì các cụ ngày xưa ông ta kiêng. Và gả hai cô con gái đi trong một năm, họ cũng kiêng. Xin thưa các quý vị, đấy là cái văn hóa bản sắc dân tộc của chúng ta, cái văn hóa vùng miền, cái tín ngưỡng ở trong dân gian. Thì cái này thì chúng ta thì cũng nên, con trai 37 tuổi, con gái 29 tuổi, thì sang năm 30 tuổi, năm nay 29 tuổi xem nào, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 tuổi tuy không vào kim lâu, nhưng nó vào cung thọ tử. Thì nhà gái họ muốn để sang năm 30 tuổi. Thì có gì đâu, qua rằm tháng giêng, độ tầm 20 tháng giêng hoặc đầu tháng 2 gì đấy thì cưới cho các con nó được, nó chậm 1, 2, 3 tháng, có cái gì đâu mà phải nặng nề. Để yên tâm bên nhà gái. Và con dâu của mình ạ, nếu mà cưới năm nay mà theo cái phong tục tập quán ngày xưa thì con dâu nhà mình là người lỗ nhất. Vì sao? Vì nó đang vào cái cung thọ, thọ tử. Thọ tử có nghĩa là giảm tuổi thọ và gần cái chết hơn. Cho nên là các cụ ngày xưa có những cái người ta tính thế thế thôi cũng linh ra phết đấy. Vì vậy mà thầy mới khuyên chúng ta thôi, cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế, phàm phu mà. Thì thôi, trường hợp này thầy cũng khuyên là thôi không cần phải đọc tiếp câu hỏi nữa. Cũng khuyên là thôi để tháng giêng, tháng 2, sang năm thì mới cưới. Lúc đó là con trai nhà mình bao nhiêu? 38 tuổi, không sao, 28 à. Lúc đấy con trai, lúc đấy năm nay là 37, sang năm 38, không ảnh hưởng gì. Làm nhà xem tuổi đàn ông, còn lấy vợ thì xem tuổi đàn bà. Đấy, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Cho nên con trai sang năm 38 cũng không lo, mà lo năm nay. Con gái người ta vào cái cung thọ tử, mà đặc biệt là đã gả một chị đầu năm rồi, cuối năm lại gả em nữa, người ta lo là đúng thôi. Thì thôi, gia đình này thì khuyên chốt lại một câu thôi, thầy khuyên là để đến ra Tết, qua rằm tháng giêng, xong cuối tháng giêng hoặc đầu tháng 2 gì đó thì cưới cho các con nó, thế cho nó yên tâm tuyệt đối nhá. Trường hợp này thì khuyên như thế. Đấy, vui cũng hỏi ông thầy chùa, buồn cũng hỏi ông thầy chùa, nó có cỗ nó cũng hỏi ông thầy chùa, mà lúc cưới nó chả mời ông thầy chùa, thế mới đau chứ vậy. Ở đây thì thấy là ấy, dưới cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức của thầy ấy, ngày xưa trụ trì ở đó 12 năm ấy. Xin thưa các quý vị, nó có một cái lệ làng thế này nhé. Bất cứ nhà ai có đám hỷ, tức là cưới con trai cưới con gái đó, đều phải có ít nhất là có hai cái lễ. Một cái lễ xuống lễ Đức Thánh Giá và một cái lễ ra chùa. Đó. Nhưng nếu mà cẩn thận đó thì trong làng có hai ngôi chùa chính, đó là chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ trong xã và đền ở Quán Giá, thì họ đều có ba cái lễ, hai lễ chùa, chùa Pháp Vũ và chùa Ngọc Tân, và một cái lễ ra Đức Quán Giá, Đức Thánh Giá. Đấy là nhà nào cũng thế, mặc dù họ không phải là Phật tử, không đi chùa bao giờ, nhưng cứ có cái việc như thế là gì, nó kiểu như là gọi là lệ làng ấy. Chưa đi chùa bao giờ nhưng cứ đến có cái ngày vui đó thì có hai cái lễ hoặc ba cái lễ, ra hai chùa và ra quán thờ Đức Thánh Giá, để gọi là trình Tấu với nhà Phật, nhà Thánh là có con trai lấy vợ, con gái gả chồng, nhà nào cũng thế nhá, không phân biệt giàu nghèo, nhà nào cũng thế. Và có đám ma cũng thế, có đám ma thì nhà nào cũng có cái lễ ra lễ Phật và lễ Thánh. Nếu lúc đó tang ra bối rối thì các vãi và nhân dân trong làng, trong họ đại diện đi hộ. Đấy, ở đấy là có một cái hay như thế. Nhưng mà trong tất cả thầy chủ trì 8 ngôi chùa, 9 ngôi chùa rồi, thì duy nhất có ở đấy giữ được cái nếp đấy, vì cái đấy làng cổ mà, làng cổ duy trì được cái nếp đấy. Còn đến những nơi như này thì không, thậm chí nhờ thầy xem ngày cho xem, rửa sách, rửa sổ xem cho, chát đến lúc cưới chát hết cái gì cả. một lời mời cũng không có nữa. Bạc thật đấy. Nói vui thế thôi, nó theo cái văn hóa thôi. Chứ còn có cái các vị ở xa, ở xôi, mà không phải xa đâu, ở làng đấy thôi này, thậm chí ngay trong xóm treo này, ra nhờ thầy xem ngày cho. Lúc cưới con cũng ăn một mình. Mời hàng xóm, láng giềng, bạn bè thôi. Mà Phật tử của chùa đấy nhá, đây nói thật luôn, thì biết rằng mời thầy, thầy không đi rồi. Nhưng mà gì, các cụ ngày xưa là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, là Phật tử theo thầy đấy bao nhiêu năm rồi. Khi con gái lớn gả chồng với chồng, sang nhờ thầy xem ngày xăm giờ cho. Mà cách chùa, cách cửa chùa thì ngày xưa còn đi cái cửa này này, cách cửa chùa có 50 mét. Có cố to như thế, thầy cũng quên, mà Phật cũng quên. Sợ mời thầy, thầy đến là thầy với các vãi xuống ăn hết cỗ hay sao ấy. Xin thưa, về đây là nói gì? Nói là cái cách sống, cái văn hóa, cái ứng nhân, đối nhân xử thế của chúng ta vậy. Còn xin thưa các vị, nếu có mời thì thầy có đi được đâu. Đến em gái ruột của thầy cưới thì còn chẳng về mà. Cháu của thầy cưới thì cũng chẳng về mà. Thì thầy đâu có đi được, đến đây ăn cỗ, ăn hết cả mâm cỗ đâu mà lo, hay là phải làm một mâm cơm chay riêng mời thầy đâu mà lo. Nhưng có mời để cho nó có cái gì, nó có cái tình cảm thầy trò trên dưới, thế thôi. Nhưng còn thôi không mời thì chẳng sao, tiện hôm nay thì nói thế. Đây là cái gì? Đây là cái thầy nói ở đây để chúng ta gì? Chúng ta mở rộng ra cho đến gì? Hàng xóm, láng giềng, các thầy cô giáo dạy chúng ta ngày xưa còn đi học còn sao? Có ai ngày xưa còn bé đi học quên mặc quần không? Trong hội trường này có ai không? Có ai giơ tay xem nào? Có thầy. Ngày xưa thầy đi học mẫu giáo, đi ra tới giữa cửa làng rồi, ra tới cái kẻng cây bưởi treo cái kẻng làng rồi. Thế mấy đứa đi nó bảo, ơ cái thằng Kiều đi học nó quên mặc quần kìa. Thế là nhìn xuống quên mặc quần, thế là khóc tu tu từ đấy chạy về nhà. Mấy hôm sau không dám đến trường, xấu hổ quá. Vì đang mải chơi thì trẻ con mà, học mẫu giáo nó có 4-5 tuổi đấy các vị, chắc là 5 tuổi. Đang chơi cái đất đền ấy, lấy cái đất mối ấy. Đang chơi đất ra đền, thế bắt đầu thằng bạn nó đi ở nhà nó bắt trên, nó đi gọi Kiều ấy đi học thôi. Thế là chạy ra đi, ra rửa vội cái tay một cái chạy đi học luôn. Không biết rằng mình chỉ có mặc mỗi cái áo mà không mặc quần. Thế là đi ra đến, đi đến 2/3 đường ra tới cái cổng ngã tư, cổng vào làng Quyết Nội nhà thầy đấy. Cái cổng làng đi từ cái dốc xuống đấy, nó ra gần cái cống giữa làng ấy, ngày xưa có cây bưởi treo cái kẻng làng vào đó, có việc gì trong làng thì đánh cái kẻng đó, xóm trên, xóm dưới, xóm ngoài đều nghe thấy. Đấy, thế đến đó mà có cả hai đứa con gái, nó đi mẹ nó đưa đi học, ngày xưa đi bộ với nhau, đưa đến đón và nó chỉ mà ố cái thằng Kiều này đi học nó không mặc quần kia. Đấy, thế là lúc đó mới bảo là nhìn xuống mình không mặc quần thật, thế là khóc, bắt đầu xấu hổ quá khóc, từ đấy là chạy về 2-3 hôm sau không dám ra trường. Thế mà mấy hôm sau đi học đến, chúng nó vẫn cứ chỉ trỏ nó bảo, ô thằng kia đi học nó không mặc quần. Mình nhìn xuống, có hôm nay tao mặc quần mà. Thế khổ đấy. nhớ tới các thầy cô giáo dạy mình từ khi gì? Ý thầy kể câu chuyện đấy chúng ta vui, nhưng mà ý chúng ta khi có cái việc vui tiệc vui như thế, nhớ lại các thầy cô giáo kèm cặp dạy mình từ khi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Khi gia đình có tin vui như thế thì nếu mà sống cùng làng, cùng xã với nhau, gần nhau, làng trên xóm dưới với nhau thì đến để mời các thầy, các cô một câu. Cho nó có trước, có sau. Một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, các cụ ngày xưa nói thế. Đấy, đại khái là qua đây thì thầy cũng nói như thế để chúng ta gì làm sao ứng nhân đối nhân xử thế cho nó có trước có sau, cho nó giữ lấy cái bản sắc văn hóa của người Việt chúng ta. Thầy kể chuyện cười đừng có mải cười thầy mà quên mất cái trách nhiệm của mình. Đó, phải học và phải ứng xử làm sao cho nó là một người sống biết trước biết sau nó tốt nhất vậy. A Di Đà Phật. Thôi vỗ nhỏ nhỏ thế, thầy còn vẫn còn đang xấu hổ. Đang xấu hổ việc của 46 năm trước. Và từ nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Toan ở Hải Phòng, Hải Dương cũ. Con biết thầy rất bận, con không dám viết nhiều, chỉ viết vắn tắt, xin thầy thứ lỗi cho con. Con mong thầy chỉ dạy cho con hai câu hỏi. Một, con ở trong ban hộ tự của chùa làng con. Chùa chúng con chưa có sư về ở hẳn, mới về gieo duyên 5 năm, chỉ về mùng 1 ngày rằm. Ban hộ tự chúng con trông nom chùa. Hàng ngày con ra đèn nhang trên các ban, thấy hoa quả mọi người mọi người dâng không mang về, con xin lộc chia cho mọi người, con không xin cho con. Xin cho con thì không sao, lộc người ta dâng lên rồi mình ra chấp tác làm công quả thì mình tán lộc cho mọi người, và mình cũng có thể lấy một chút xíu một quả cam hay là cái phẩm oản quả chuối gì đó về cho các cháu nội cháu ngoại hoặc cho hàng xóm được, không hiểu gì cả. Thì cái đó là cái lộc, miễn là mình đừng có tham là được. Con có mắc tội ăn trộm của thần trụ không ạ? Không, cái đó không mắc tội của ăn trộm của thần trụ. Vì cái lộc nếu mà gì người ta dâng cúng, người ta không hạ lễ, người ta để lại cho nhà chùa và cho nhà đình, nhà đền, nhà miếu vân vân, nếu đó là đình đền miếu mạo thì ban hộ tự, thì những người giúp việc ở đó, chùa không có sư trụ trì thì ban hộ tự những người giúp việc làm công quả đó, có thể thấy nó gì, nó cúng một vài ngày rồi thì mình có thể hạ lễ để mình tán lộc cho các Phật tử, cho nhân dân, cho các cháu nhỏ, hàng xóm láng giềng gần chùa đó cũng được vậy. Bỏ nó thối, nó hỏng đi thì phí. Còn dùng được thì nó mới quý, nó thối bỏ đi rồi thì nó mới có tội. Thầy hoan hỉ cho con biết với ạ, cái câu đấy trả lời rồi. Ý thứ hai, em trai con sang năm 26 làm nhà ở tuổi 37, có làm được không thầy? Nếu không làm được thì phải mượn tuổi nào ạ? Và ban thờ bếp quay về hướng nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. 37 tuổi, thì 37 tuổi là tuổi đó làm tốt, làm rất là tốt. Tuổi 34, 35, 37, đầu 3 thì làm 34, 35, 37 là tuổi làm rất tốt, vào các cung như là cung kết, cung nghi và cung gọi là trạch phúc, làm rất là tốt. Đầu 3 có 34, 35, 37, đầu 4 có 40, 44, đầu 5 có 5, 10, 13, 14, 10, 50, 51, 52, 52, 55, vân vân đó. Còn cái tuổi cái hướng nhà thì về xem lại ở trên trang là mình là đông tứ trạch hay tây tứ trạch, thầy không trả lời cái đấy nữa, trả lời nhiều lắm rồi, trả lời cứ trả lời cái đấy thì chúng ta lại hỏi mất thời gian lắm. Thì xem đông tứ trạch thì hợp với đông đông nam, chính nam chính bắc, tây tứ trạch ở tây tây nam, tây bắc và đông bắc đấy, thì tra vào đó mà xem. Bây giờ đồng chí Hugo đấy, đồng chí giúp đỡ chúng ta rất nhiều.